Bây giờ mình bước sang mời anh chị đi du lịch sang Tân Ước. Hồi nãy mình đã đi xuyên qua bao nhiêu thế kỷ ha, 18 thế kỷ trước công nguyên rồi. Bây giờ mình bước vào thế kỷ thứ nhất với Chúa Giêsu ha. Thì người ta nhận ra ở nơi Chúa Giêsu dường như là mới nhìn thì thấy có một cái sự dường như là nó mâu thuẫn. Cái thái độ của Chúa Giêsu đối với dân ngoại á, dường như nó mâu thuẫn, dường như thôi. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì Chúa nói là ta chỉ được sai đến với chiên lạc Israel thôi. Ta chỉ được sai đến với chiên lạc Israel. Ta xin chữa bệnh cho con này kia cũng nói vậy. Ta chỉ được sai đến chiên lạc Israel thôi. Mấy kia ngoại kiều không tính. Rồi không phải Chúa không? Sau khi tuyển cái nhóm tông đồ đầu tiên gọi 12 ông cũng vậy. Trong Matthew đoạn 10 câu 5 câu 6 các anh chị mở du lịch sang Tân Ước đi, mở sang Thánh Sử Matthew đoạn 10 câu 5 câu 6 thì đến lượt các tông đồ cũng vậy. Đức Giêsu nói là thôi tốt hơn anh em hãy đến chiên lạc nhà Israel thôi. Cái này có, nếu không lầm tôi có để trong tham chiếu thì phải có. Vâng, 10 câu 5 câu 6 đó, Matthew 10 5 6.
Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng.
Rồi. Được rồi ha, cũng còn một cái ý đó, tức là không những người ta nhờ thầy, thầy cũng nói vậy, giờ sai đệ tử đi cũng vậy, tốt hơn anh em đừng đi đến dân ngoại ha, trước hết để đến với chiên lạc nhà Israel thôi. Nghĩa là không có ra khỏi cái dân tuyển chọn. Mà cái này nó liên kết với lại cái chuyện mà tôi nói hồi nãy, cái viễn tượng ban đầu, cái từ Gojim ha. Tức là phân hai khối thôi, Israel chư dân với dân ngoại ha. Thì anh chị em cũng biết, anh chị em thì chưa chính thức học qua, mặc dầu có đọc, chưa có học qua Matthew phải không ạ? Còn ở trong thời Cựu Ước phải không ạ? Mình đi du lịch thành ra mình đi hơi nhanh, nhưng mà mình đi thoáng qua. Thánh sử Matthew viết cho ai? Đối tượng của phúc âm Matthew là
viết cho Israel,
là dân Do Thái, là dân Israel. Chính vì vậy mà cái cách viết, cái lối trình bày, những dữ kiện xài sử dụng, Matthew sử dụng những dữ kiện mà là người Do Thái đều biết hết. Thành ra cái ưu việt của Israel, cái ưu tiên của Israel là cái dân được chọn. Thành ra trong cái lối đi đó, trong cái hướng đi đó trình bày cho người Do Thái, thành ra nói rõ ràng Đức Giêsu đã ưu tiên cho cái người Do Thái trước ha, phải ưu tiên cho cái người Do Thái trước rồi mới đến sao đó. Thì mình thấy một cái đàn Đức Giêsu làm như vậy, nhưng mà một cái đàn khác thì rõ ràng là Chúa lại ca ngợi cái lòng tin của cái người đàn bà Canaan, khiêm nhường đến nỗi hạ mình coi mình là chó luôn ha. Cho con cũng được ăn mẫu anh dụng từ bàn của con cái trong nhà. Thành ra Chúa khen rồi, chưa thấy ai có cái lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy. Hay là cái ông đại đội trưởng Roma đến nói, Chúa Giêsu nói để tôi đến nhà ông. Nói khỏi khỏi, Rabbi khỏi cần đến ha. Tôi là cấp dưới thôi, mà tôi sai lính nó đi đây nó đi, sai lính kia khỏi. Chúa Giêsu ca ngợi hết lòng, ta chưa tìm thấy một lòng tin mạnh như vậy ở nơi cái người Israel. Ca ngợi. Còn một chuyện khác nữa, nó liên quan đến cái nước trời, nó liên quan đến cái viễn tượng cánh chung, cái ơn cứu độ. Tức là họ sẽ từ khắp nơi ha, trong Matthew 8, 11, 12 ha. Họ sẽ từ phương Đông và phương Tây đến ngồi vào nước trời, trong khi người Do Thái sẽ bị tống ra ngoài. Rồi cái 10 cái người phong, tôi ghi cái đoạn tham chiếu đó, 10 cái người phong được Chúa Giêsu chữa, thì cái người trở lại cảm ơn Chúa Giêsu
là dân ngoại,
là người Samari ha. Samari đối với người Do Thái là dân ngoại rồi ha, không có lần là hòa bên cái cánh đó đó là dân tứ chiến rồi, lại không có được lấy vợ ngoại ha. lấy vợ ngoại, mình là như giờ mình là tiêu rồi, mình lấy chồng lấy vợ ngoại là coi như mình tiêu rồi. Nhưng mà mình trong cái thời khác ha, với là cái quan điểm khác, tại vì như vậy là làm cho cái dòng giống mình không có còn tinh rồng nữa, mình không còn thuộc về cái dân được tuyển chọn theo cái quan điểm của dân Do Thái. Tất nhiên rồi, trong hai cái dụ ngôn Chúa cũng đề cao ha, cái dụ ngôn những cái người được khách được mời mà từ chối đó ha, ở trong Matthew 22 ha, rồi Luca 14, rồi cái dụ ngôn mà mình rất quen thuộc là cái người Samaritano nhân hậu, thì cái người làm những cái chuyện đó lại là cái người, nhưng mà đó là dụ ngôn ha, để trả lời cho cái vấn nạn là ai là cái ai là anh, ai là người thân cận của tôi ha, ai là người thân cận của tôi. Thì Chúa nói, Chúa không trả lời, Chúa trả lời gián tiếp qua một cái câu chuyện. Thì chúng ta thấy là Đức Giêsu cũng ở trong cái truyền thống của các cái hiền nhân Á Đông á. Nhiều khi tự nhiên tôi cũng thử tập vậy ha, nếu mà chúng tôi trả lời mà anh chị em thấy tôi chả có nói gì trực tiếp đến chỗ đó thì phải ráng suy nghĩ. Nhiều khi tôi nói cái chuyện khác hay tôi đã trả lời rồi cho cái câu hỏi trong khi tôi trình bày cái này ha, chứ không phải hỏi vậy thì tôi sẽ trả lời, hỏi vậy thì tôi sẽ thưa như vậy ha. Thì cái truyền thống Á Đông mình nhiều khi bằng cái ví dụ ha, bằng một cái kiểu nói khác, có khi bằng cái câu hỏi lại nữa. Người ta hỏi Chúa hỏi lại anh kia đi đúng rồi, ông nói đúng rồi, đi làm vậy. Rồi cái chuyện mà đặc biệt nhất mà tôi thấy là cái lời tuyên xưng của Phêrô ở Matthew 16:16, thầy là con Thiên Chúa, thì sau này lại một quan đội đại đội trưởng La Mã ở dưới chân thập giá sau khi Chúa tắt thở: người này quả thật là con Thiên Chúa. Một người ngoại tuyên xưng cái căn tính của Đức Giêsu sau khi Ngài đã tắt thở, lạ không? Trời đất tối tăm này kia là dấu hiệu bên ngoài rồi, đã đời rồi. Mười anh đệ tử ruột kia biến đâu mất ra, 12 anh, một anh thì tự tử rồi ha, rồi mười thôi, mười cái anh cao niên nữa mới chết chứ bỏ chạy hết trơn rồi. Còn mình anh Doan là còn đứng đó ha, cái người đàn bà tội lỗi Maria Magdalena thì ở đó. Nhưng mà mấy người đó thì buồn, xúc động, đau thương vì cái người thân mình đó. Nhưng mà đó, một cái viên quan đội Roma thấy cái chuyện đó. Mà cái lời đó lại là cái lời tuyên xưng mà Phêrô đã tuyên xưng ở trong Matthew trước đây. Và sau khi Phêrô tuyên xưng thì Chúa Giêsu có khẳng định không phải máu huyết đã cho con biết cái chuyện đó, mà Cha Thầy ở trên trời đã chỉ cho con biết cái chuyện đó. Như vậy gián tiếp mình có thể quy gán cái sự linh hứng đó của Thiên Chúa cho cái viên quan ngoại này không?
Có, Chúa Cha đã
được, được. Người thường nhìn như vậy không thể tự nhiên. Anh ta ở trong cái đội hành hình, sau khi hành hình xong tuyên bố cái người mình mới thừa lệnh hành hình là con Thiên Chúa, thì là cũng là một cái chuyện ngược đời ha, chưa có từng xảy ra. Đương nhiên trong thời các thánh tử đạo của mình ha, có nhiều anh cũng nhát tay á, cầm cái gươm ha, nhiều thánh tử đạo quay nói ha, ráng nha, đi cho ngọt nha, chứ còn đi hai ba nhát là thôi. Mà có nhiều anh rung á, cầm cái dao ra đến cái rung á, thấy cái người này thánh thiện quá, nó nhẹ tay thì nó mới cứa có chút, mà thành ra phải chơi thêm hai nhát nữa. Mà cái người chặt cũng rung, đau phủ cũng rung, mà cái người kia thì cũng muốn đi cho nó ngọt cái. Ở bên Pháp có cái chuyện là tại ở trên cái đồi Mông Mạc, là cái đồi đó gốc của nó là Mông Mạc Tia, tức là núi của các thánh tử đạo. Có cái chuyện tôi quên tên ông thánh đó, nhưng mà tôi lại nhớ cái tích đó, tại cái tích đó liên quan đến cái chuyện chặt đầu rồi cái đầu rớt xuống rồi nó lăn sau đó, rồi sau hồi cái đầu lăn lại nó gắn cái xác á, dạ là ôm cái đầu gắn lên lại rồi mới chết. Tại hồi xưa cái xử các cái người có đạo là xử đưa lên đó xử ra chặt cái là cái đầu nó lăn xuống cái sườn đồi, cái xác đi theo tìm cái đầu gắn lên lại rồi mới chết còn nguyên đầu ha. Chết với cái thủ cấp chứ không phải chết mất cái thủ cấp. Đó là khi Đức Giêsu còn sống ha. Mình thấy trước đây nói vậy, mới ra cái thời giai đoạn đầu nói vậy, Rồi tự nhiên sau này lại như vậy, động trời hơn nữa đối với người Do Thái và trong cái nhìn của các tông đồ. Bữa kia thầy trò đệ tử đang đi kiếm bánh này, thầy là đến bên giếng Gia Cóp ha, lại tiếp xúc lại xin nước một cái người đàn bà ngoại giáo ha, mà cái lý lịch không có tốt lành gì ha, lại xin nước uống ha. Rồi từ cái chuyện nước nhảy qua nói đến cái chuyện đời tư của bà. Bà bắt đầu thấy có người nói đúng tim đen của mình rồi. Nói nước rồi bà xin nước ha, Chúa xin nước bà, rồi ngồi bà xin nước lại cho nước này đi. Rồi ngồi cái nói về kêu người nhà nói không có chồng. Chúa nói đúng tim đen luôn, cái người đàn ông đang ở với bà không phải chồng bà. Rồi vậy rồi cái hồi từ cái chuyện tương quan gia đình đời tư đó giờ mới bước qua cái chuyện thờ phượng ha. Rồi từ đó mới dẫn đến tại Samari có cái đền. Bên này Do Thái có Jerusalem ha. Jerusalem mới là đền Rin, tại vì Jerusalem nó liên quan đến cái lời hứa, cái đền thờ, cái nơi Giao-vê hiện như Samari dân là đã lai căng rồi, giờ dựng đền thờ nữa là lai căng, mặc dù cũng là thờ Chúa. Thành ra Đức Giê-xu vượt xa hơn, bây giờ không phải thờ Chúa ha. Ở Đức Mẹ, ở đền Đức Mẹ La Vang, ở nhà thờ Chánh Tòa, hay là ở xứ Nam Hòa, ở dòng này dòng nọ nữa, mà thờ ở trong thần khí và sự thật ha. Thần khí cũng là Chúa Thánh Thần ha. Sự thật chính là Chúa Giê-xu ha. Thầy là đường, là sự thật. Thành ra sự thật ở đây cũng chính là Chúa Giê-xu. Đã đến lúc mình phải thờ phượng Chúa Cha ở trong Chúa Thánh Thần và như là Chúa Giê-xu, nhờ Chúa Giê-xu và trong Chúa Giê-xu. Đó là cái mặc khải, cái phụng tự Kitô giáo sâu xa nó chỗ đó. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói là cái chuyện mà tối kỵ một cái vị rabbi nổi tiếng như Đức Giê-xu mà lại gặp gỡ giữa ban ngày ban mặt như vậy, riêng tư với một cái người phụ nữ ngoại giáo với bao nhiêu đời chồng như vậy. Nhưng mà cái kết quả sao? Kết quả rất là đáng mừng. Anh chị em thấy sau đó bà về, bà kêu hết làng, trời ơi có một cái vị rabbi mà sao ổng biết rõ chuyện tôi, mấy người đi ra coi sao, mấy cả làng ra nghe Chúa Giê-xu nói. Rồi hồi họ nói sao? Họ nói bây giờ thì tôi tin vào rabbi này không phải vì cái lời bà nói mà vì chúng tôi đã nghe, đã thấy và chúng tôi đã tin. Cha bề trên của hội Thừa Sai Paris là cái vị mà đã đỡ đầu cho gần 100 anh em linh mục Việt Nam học ở tại các học viện bên Pháp. Ngài cũng kể một kinh nghiệm tương tự như vậy mà tôi rất là cảm kích, cũng là cái kinh nghiệm cho cái việc truyền giáo của chúng ta, mà nhất là anh chị em là cái người sống gần cái người thuộc cái tôn giáo nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi gần cái giới có đồng đạo với mình ha, có dịp mình mới ra đi, mình mới tiếp xúc ha. Nhưng mà anh chị em là sống hàng ngày, gặp gỡ hàng ngày. Cha bề trên nói là Ngài tìm cách làm quen, khi lúc đó Ngài coi một cái họ đạo ở ngoài miền Trung, tôi quên cái tên rồi, thì Ngài mới đến thăm một cái người đàn ông ở trong một cái dân làng để kết bạn với họ, để tìm hiểu cái gia đình đó, kết thân, thân tình thật sự. Rồi đó dần dần Ngài quen với hết cả cái dân làng đó luôn. Và cả cái dân làng đó theo đạo ông bà, đạo Phật lại rất là mến mộ một ông cha Tây, ông cố Tây ha, tập tỉnh nói tiếng Việt. Đến bây giờ Ngài vẫn nói và giảng được bằng tiếng Việt. Chính cái việc mà cố gắng đi đến với người ta, học hỏi cái ngôn ngữ của người ta như vậy đó, là một cái cách làm chứng cho cái người kia thấy thế nào không phải ông cố Tây là cái người cao sang, mà là cái người rất là gần gũi, cái người mang cái tin mừng của Chúa Giê-xu đến đến với người khác là như vậy. Sau khi phục sinh, cái điều lạ hơn là hậu phục sinh thì mệnh lệnh truyền giáo của Đức Giê-xu đã thay đổi ha, là sai đi đến với mọi người ha. Anh chị em đọc bốn cái câu cái mệnh lệnh truyền giáo này, Matthew 28:16-20. Tôi gọi là cái sứ mạng phổ quát, nó không còn đóng khung ở trong Israel, như cái lúc ban đầu nữa. Matthew 28, 16, 20.
11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Hai cái điều quan trọng trong cái đoạn này: thứ nhất là sai đi với đến với hết mọi người, và cái đảm bảo thứ hai là cái sự hiện diện của Thầy ở với anh em. Cho nên là hai cái chuyện này mình phải liên kết với nhau ha. Cái chuyện mình đi đến với người ta là một chuyện, nhưng mà mình đi đến với người ta, mình có mang theo Thầy ở trong mình không, mới làm cho cái sứ điệp truyền giáo của mình có giá trị. Tại sao mình nói là mình đến mà mình rồi cứ gây gỗ, hay là mình muốn chứng tỏ đạo mình hơn đạo người ta, thì không ăn thua gì hết. Nhưng mà đó, những người làm cái chuyện như Apepia ở bên Pháp, lo như cho cái người vô gia cư, như mẹ Teresa Calcutta, thì là hai cái nhân vật mà khi người ta hỏi ý kiến những cái người ngoài Kitô giáo đó, đâu là các cái nhân vật tiêu biểu của Kitô giáo mà ông bạn chị em yêu mến, thì ba cái tên được kể ra đó: Teresa Calcutta, Apepia, rồi sau đó mới Gioan Phaolô đệ nhị, là những cái người mà họ cho là tiêu biểu cho cái dung mạo của Kitô giáo hiện đại.